Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng ghi âm của đài từ Dallas, Quốc Duy Nguyên Hoàng xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là mến chào đến cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy Nguyên Hoàng và xin được kính chào quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Không biết thời tiết ở tại Dallas ra sao, ở Houston thì hôm nay nắng nóng và cái cơ hội cái xác suất mưa nó rất là ít, chỉ khoảng hơn 10% mà thôi. Ở Dallas ra sao, ở Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, kính chào giáo sư và cô Quỳnh Lan. Ở trên này thì cũng đang nóng nhưng mà nghe dự báo nói rằng là cái xác suất mưa chiều nay khoảng chừng 45% thôi cô, cho nên có thể tối nay có mưa. Hy vọng là bên phía của giáo sư chắc cũng sẽ có mưa, thưa giáo sư.
Dạ vâng, tôi không có theo dõi thời tiết là không biết, nhưng bên đây hiện tại vẫn nắng chan hòa thưa anh.
Dạ vâng, xin được mến chào đến giáo sư và cũng như là mến chào đến cô Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng. Rất vui khi được quay trở lại làm việc cùng với mọi người ngày hôm nay. Chắc chắn là nhân dịp lễ Vu Lan thì xin cho phép Quốc Duy được đại diện cho anh Nguyên Hoàng và cũng như là cô Quỳnh Lan, nếu cho phép Quốc Duy được gửi lời chúc sức khỏe đến bà bác ở nhà là thân mẫu của giáo sư, chúc bà có thật nhiều sức khỏe để sống thật là nhiều năm nữa cùng với giáo sư và gia đình của mình ạ.
Dạ vâng, thật quý quá, giáo sư, quan trọng, cảm ơn anh. Dạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn luôn luôn bắt đầu tập bằng tin thị trường chứng khoán trong tuần. Bây giờ lên xuống như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, trước khi đi vào chương trình kinh tế, tôi xin lấy một phút xin cầu nguyện cho hương linh của một người bạn rất thân, đó là chị Quyền Tôn Nữ Quế Hương, pháp danh là Hoàng Bổn. Ngày hôm nay là ngày quả táng của chị. Chị sinh năm 1936, ngày 17 tháng 10 và mất ngày 7 tây tháng 8, 2021. Xin cầu nguyện cho hương linh của chị được đi về cõi Phật, để và chị đã ra đi trở về để gặp lại anh bác sĩ Nam Anh. Chúng tôi dự định là tất cả dự định là bữa nay để đưa xuống tiễn đưa chị lần cuối. Nhưng mà sức khỏe của má tôi đã thay đổi bất chợt, thành ra chúng tôi phải theo dõi, không dám rời khỏi nhà. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi cầu nguyện Phật pháp, thưa hương linh của chị Quyền Tôn Nữ Quế Hương về cõi Phật. Xin kính chào, xin trở lại chương trình kinh tế tài chánh. S&P 500 kết thúc bữa nay là một buổi là tốt vô cùng, chưa bao giờ tốt. Lần nào chúng ta nói cũng nói đến một cái kỷ lục, và bữa nay là một kỷ lục mới. S&P 500 là những công ty đa dạng, năm công ty, nhiều công ty Hoa Kỳ đa dạng nhất, kết thúc là ở cái mức là 4.468 điểm. Dow Jones 30 đã chưa bao giờ lên khỏi cái mức 35.500, đây là lần đầu tiên lên cái mức là 35.515. Như quý vị thấy trong quá khứ đó, lên khỏi 35 đôi chút, chừng 200 rồi xuống trở lại, rồi lên chút rồi xuống trở lại. Nhưng mà đây là lần đầu tiên lên đến cái mức là 35.515. Nasdaq ở cái mức index là 1.482, 14.822. Trong khi đó thì giá dầu thô đã sụt xuống 68 đô la và giá vàng là 1.781 đô la. Giá công phố phiếu 10 năm là 1.3%. Sở dĩ stock market lên nhiều như vậy, một phần đó là Thượng viện đã thông qua cái gói cứu trợ, cái chương trình cứu trợ hạ tầng cơ sở mà Tổng thống Biden muốn là 1.000 tỷ đô la. Trong quá khứ Thượng viện là cái chỗ gây go nhất, khó thông qua, vì ở đó lưỡng đảng quốc hội phân chia một cách rất là ngang ngửa với nhau. Một bên là đảng Cộng hòa, một bên là đảng Dân Chủ, chỉ có bà Phó Tổng thống á, là cái phiếu của bà là nó nghiêng ngửa về phía Dân Chủ, ngoài ra nó ngang ngửa thành ra khó. Tuy nhiên, cái gói hỗ trợ 1.000 tỷ đô la này sẽ còn phải thông qua ở Hạ viện, sẽ gặp một khá nhiều khó khăn vì Hạ viện muốn tiêu xài tiền nhiều hơn. Dạ vâng, thưa đây là tổng kết chung quy thị trường chứng khoán.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư vừa nói rằng là Thượng viện đã vừa mới thông qua gói kích thích hạ tầng cơ sở lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì Hạ viện lại muốn cái ngân khoản là 43.5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Tại sao có cái sự khác biệt như vậy và ảnh hưởng như thế nào hả thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa 1.000 tỷ đô la đó là một cái chuyện là nó thuần túy với chương trình kích thích kinh tế hạ tầng cơ sở, đó là cái hệ thống xây sửa chữa, xây cấp đường xá, cầu cống. Như quý vị biết, đường xá của Hoa Kỳ đó cả trăm năm rồi không có tu bổ bao nhiêu. Thỉnh thoảng lâu lâu thôi chúng ta thấy có nhiều người bị tử vong là chiếc xe đang đi trên cầu, tự nhiên một cái phần cái cầu đó nó tự nhiên nó rớt đi một mảnh, nguyên chiếc xe, bao nhiêu chiếc xe rớt vào xuống dưới hố, thành ra nó rất là nguy hiểm. Một quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ mà không sửa chữa hạ tầng cơ sở thì là một chuyện quá thiếu sót trong mấy chục năm qua, bao nhiêu đời tổng thống. Thì đây là cái chuyện cần, mà nó cần để cho kích thích kinh tế nữa. Và trong cái 1.000 tỷ đô la này không phải chỉ sửa chữa xong mà lại kích thích kinh tế không, mà lại cần phải gọi là tối tân hóa hệ thống Internet, hệ thống ở tất cả những cái phi trường và bổ túc những cái phi trường của Hoa Kỳ. Chúng ta đi vào những quốc gia như bên Á Châu, phi trường họ đẹp vô cùng. Hoa Kỳ là một cường quốc nhất thế giới, nhưng mà hệ thống ở phi trường nó không có tối tân như vậy. Thành ra đó là một cái gói kích thích kinh tế nữa, tổng thể an toàn. Trong khi Hạ viện thì lại muốn dùng cái tên là cái chương trình kích thích hạ tầng cơ sở, nhưng mà trong đó có rất nhiều cái chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ người dân nghèo, giúp đỡ cho tiền thêm những cái chương trình xã hội rất là nhiều, mà Hoa Kỳ bây giờ đang thiếu nợ quá nhiều. Trong cái nạn COVID-19 này đó, là Hoa Kỳ đã tung ra trên 7.000 tỷ đô la, đã xài trên 7.000 tỷ đô la để mà kích thích kinh tế, rồi cứu vãn kinh tế, rồi bào chế thuốc, rồi đủ thứ hết. Mà 7.000 tỷ đô la đó là 7.000 tỷ vay nợ, Hoa Kỳ không có ngân sách để 3.000 tỷ. Bây giờ mà thêm nữa thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đưa áp lực cho ngân sách quốc gia, ngân sách gia lại càng thiếu hụt. Thì Hoa Kỳ lại mượn tiền thêm, mà bây giờ tiền lãi đang có triển vọng đi lên. Mà như vậy thì nó không có tốt gì cho kinh tế cả. Thành ra tôi quan nghiên cái lá phiếu của mọi người là nếu mà thông qua được cái chương trình 1.000 tỷ thì nó tốt hơn là 3.5 ngàn tỷ, thưa chị.
Vâng, thưa quý thưa giáo sư, thì hiện giờ trong khi kinh tế như giáo sư mới trình bày thì cái COVID-19 Delta, cái biến thể của nó thì cũng đang gia tăng và khiến nhiều người ở tiểu bang chúng ta cũng như ở Florida cũng phải nhập viện, với lý do là đặc biệt là những vùng mà có số người chích ngừa thấp. Thì cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào trong năm 2021-2022 thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết là Hoa Kỳ là điêu đứng trong 2020 về kinh tế luôn, cả về số bị lây nhiễm hay là số tử vong nhiều nhất trên thế giới. Mà Hoa Kỳ cũng là quốc gia gọi trở về, gọi là bùng phát trở lại hậu COVID, gần như là hậu COVID vững mạnh nhất. Có nhiều nghiên cứu cho thấy hiện tại, nhiều cơ quan nghiên cứu nói rằng trong cái đại dịch COVID này, Hoa Kỳ là cái chỗ vàng son để ở, chứ không phải là những quốc gia như là Trung Cộng hay là bên Việt Nam. Nhưng mà hiện tại, như anh đã nói, cái đe dọa của cái dạng thể biến thể Delta variant bây giờ bùng phát rất nhiều những vùng ở Hoa Kỳ. Và những cái sự bùng phát này đó, nó khiến cho người ta băn khoăn rất nhiều, vì Delta variant là cái virus nó biến thể, nó làm cho người ta lây lan rất dễ. Và theo những gì tôi đọc, tôi biết đó, thì con virus này đó, bây giờ nó trong cái đoạn Delta nó không phải là làm cho nhiễm ở cái vòng cổ họng nữa, có nghĩa rằng đầu tiên là phải đau cổ họng rồi nhức đầu rồi nóng sốt, đây là nó có thể đi thẳng vào phổi, thành ra đôi khi mình không biết, mình bệnh mà không biết. Và số người mà không tiêm chủng thì bị rất nặng, những người tiêm chủng thì có bị đi rồi cũng nhẹ, nhưng mà hiện tại đa số 90% những người đang trong ER là những người không chuẩn ngừa. Điều này đã làm cho cái đe dọa cho cái gọi là cái lòng tự tin của người dân Hoa Kỳ tiêu xài, tại vì quý vị biết là kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào cái mức gọi là tiêu xài hay là consumption về hàng hóa, họ luôn luôn bắt đầu họ cẩn thận trở lại, và business cũng bắt đầu cẩn thận lại, thành ra đó là một cái đe dọa rằng nếu mà nó không kiểm soát được thì nó sẽ trở lại cái thời mà tất cả đều co rút lại cái nền kinh tế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không đến nỗi nào, cái quan trọng là nếu mà vẫn tiếp tục kiềm chế và theo dõi, và nhất là thông tin của tất cả những cơ quan CDC, của từ tòa bạch ốc, tất cả đều kêu gọi mọi người mang khẩu trang, thì cái tình trạng này chắc chắn là nó không tệ như năm 2020 thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hy vọng là mình sẽ không có bị lockdown thêm một lần nữa, ảnh hưởng kinh tế rất là nặng nề thưa giáo sư. Và Quốc Duy muốn hỏi giáo sư đó là lạm pháp, cái nạn này nó lạm phát giá cả gia tăng và giá nhà cửa thì tiếp tục gia tăng như vậy, thì Ủy tiền tệ liên bang và ông Jerome Powell sẽ có được tái bổ nhiệm hay không, thưa giáo sư? Và ở tại Việt Nam thì cái dịch COVID-19 nó hiện tại nó ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa hai câu hỏi.
Dạ vâng, dạ.
Hai câu hỏi. Thứ nhất là nạn lạm phát Consumer Price Index là CPI đó. Hiện tại đó là cái dấu hiệu mà Hoa Kỳ theo dõi để coi là nạn lạm phát như thế nào, thì giá cả rõ ràng là gia tăng khoảng 5.5-5.4%, mặc dầu trong tháng qua đó thì nó có vẻ xoa dịu lại đôi chút, nhưng mà tại vì số người tiêu xài nhiều, và như quý vị nếu có đi đã bắt đầu đi du lịch, đi máy bay này nọ đó, thì thấy là giá cả của những vé máy bay nó cũng lên cao chứ không thấp nữa, và tất cả đều lên cao, trong khi đó giá nhà địa ốc nó vẫn giữ cao. Thành ra với cái chiều hướng giá cả lên cao thì ông Joe Powell đã rất cẩn thận. Ông tôi nghĩ là một người tổng giám đốc Quỹ tiền tệ liên bang rất là có khả năng và rất là biệt lập và không bị ảnh hưởng chính trị nhiều. Đó là một trong lý do mà trong quá khứ, mặc dầu ông bị Tổng thống Trump chỉ trích rất nhiều, nhưng mà hiện tại đang được những nhà lập pháp, những lưỡng viện quốc hội ủng hộ rất nhiều, vì ông đã có can đảm đi vào rất nhanh trong cái thời COVID. Và trước COVID thì ông lại giữ tiền lãi một cách rất là vững chãi, và ông giảm một cách rất là vũ bão để tiếp trợ nền kinh tế. Thì hiện tại đó, cái nạn lạm phát nó có vẻ vững chãi, thì tôi nghĩ rằng Quỹ tiền tệ liên bang sẽ giữ vững cái mức tiền lãi hiện tại là bằng cách là họ không tiếp tục mua lại công phố phiếu nhiều nữa, nhưng mà họ cũng không gia tăng tiền lãi trước năm 2023. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhất là trong cái thời điểm mà ông có thể sẽ được tái kỷ nhiệm lại do Tổng thống Biden, hay là nếu không thì có thể một người khác sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ này. Về tình trạng COVID ở Việt Nam thì quý vị biết là tình trạng nó rất là bi đát, hàng ngày càng nhiều và nguyên thành phố gần như là đóng băng. Dạ vâng, thưa trở lại với lại những câu hỏi thực kế ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như là có Duy vừa mới đặt cái câu hỏi về tình trạng dịch COVID-19 ở tại Việt Nam, thì chúng ta đọc tin tức cũng biết rằng là hiện nay ở tại Việt Nam thì cái số người bị lây lan dịch COVID-19 rất là đông, và vì thế cho nên rất nhiều ngàn người, phải nói hàng ngàn người đã bỏ cái thành phố nơi mà làm việc để mà đi về quê, nhưng mà họ lại bị cái vấn đề di chuyển, vì ai cũng muốn đi về quê để mà lánh cái nạn dịch trên, cho đến cái giao thông nó cũng bị tắc nghẽn, rồi ngay cả đến những cái công ty lớn, những công ty của nước ngoài họ cũng rút nhân viên về nước. Và ở tại Sài Gòn thì cái hệ thống các nhà máy bị đóng cửa cho nên thiếu nhân công, thì không biết rằng là với cái tình trạng hỗn loạn như vậy đó thì kinh tế sẽ bị ảnh hưởng ra sao tại Việt Nam ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, trong khi nói chuyện đây, và ngay cả ngày hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ngày và nếu quý vị là đạo Phật hay là đạo Công giáo gì cũng vậy, chắc lẽ tâm chúng ta đều hướng về Việt Nam. Mặc dầu đó là một quốc gia cộng sản, nhưng mà người dân họ rất là đau khổ vì đảng cộng sản, họ chỉ lo cho giới cầm quyền trước chứ không phải lo cho dân trước. Trong tình trạng Việt Nam nó rất là khốn khổ. Để một giây đây tôi đưa ra cái thống kê cập nhật nhất về cái tình trạng COVID ở Việt Nam. Đồng hơn, ở Việt Nam bao nhiêu khi tôi nói những chương trình kinh tế, họ đều rất nói rằng vô vọng vì không có được sự trợ giúp nào. Từ ngày COVID xảy ra, COVID Vũ Hán và COVID-19 xảy ra đó, tới bây giờ đó, Việt Nam đã có 256.000 ca nhiễm. Hiện tại đó, cái số tử vong là lên đến là 5.088, và cái số người chủng ngừa đó hiện tại là 12%. Mình nên để ý rằng Việt Nam là một trong những quốc gia chủng ngừa dân số của mình thấp nhất trong Đông Nam Á và trong Á Châu luôn, và trong những quốc gia mà không, mà những quốc gia như Phi Châu này nọ thì mình không kể, nhưng mà đó là một quốc gia thấp nhất. Cách đây không bao lâu là chỉ có 3% chủng ngừa thôi. Mà trong 12% chủng ngừa hiện tại đó là bao nhiêu mấy chục triệu liều đã về tới Việt Nam. Hoa Kỳ đã gửi trên 4 triệu liều. Và những quốc gia nhiều nhất là AstraZeneca đã gửi một mớ rất nhiều. Nhưng mà số người chỉ có 12%. Việt Nam cần phải được chủng ngừa đến 35-40% thì mới an toàn. Trong những show trước thì chúng tôi có nói đến cái chương trình là Việt Nam đang cộng tác với lại công ty Hoa Kỳ để bào chế thuốc, thì chuyện này nó sẽ xảy ra vào cái quý 1 của năm 2022, thì bây giờ phải cầm cự cho tới lúc đó. Cái khu ổ dịch mà xảy ra nhiều nhất ở Việt Nam á, là ở khu thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận. Đó là một cái khu dân, nếu mà tính Sài Gòn không đó, thì dân số có 9 triệu mấy người thôi. Nhưng mà tính luôn Đồng Nai, Gò Vấp, những cái vùng phụ cận chung chung đó, hết tất cả thì tới 21 triệu người. Thành ra một số người đó, những người dân mà, như quý vị biết, những cái xứ quốc gia mà để ra quốc gia đó, là họ đổ xô vào thành phố để họ có công ăn việc làm. Mấy tay cơ cũng vậy. Đó là lý do mà tại sao thành phố đông như vậy. Ở thôn quê tất cả đều dồn vào. Và trong lúc này đó là đóng cửa hoàn toàn, không công ăn việc làm, không đi ra. Đó là cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đó. Là chỉ thị 16 có nghĩa rằng không gặp trên 2 người, mà nếu ra khỏi nhà là phải vì lý do cấp bách thôi. Thì họ không có tiền ăn uống, chính phủ không giúp đỡ, chỉ có những nhà hảo tâm, những nhà đại gia của tư nhân họ giúp đỡ thôi. Thì thuốc men cũng chẳng có bao nhiêu. Thì một số người họ nói rằng ở thành phố làm gì, họ trở về quê để mà tránh là nạn lây lan. Thì tôi nghĩ đó là một chuyện tốt, là tại khi dân số mà đông quá ở đó mà không có việc làm thì về quê nó đỡ rồi tạm thời. Một số công ty họ bắt đầu họ rời khỏi Việt Nam để họ tránh cái nạn đó. Mặc dầu nếu mình nhìn cái con số tử vong là khoảng 5.000 người đó, 5.100 người đó, thì nó không bao nhiêu so với những quốc gia khác. Nhưng mà cái quan trọng đây là một quốc gia rất là đông đúc dân số, mà trong đó trên 25 thành thị đã bị nhiễm nhiều rồi. Hà Nội cũng đang bị rất nhiều, đang siết chặt. Và chỉ thị 16 được áp dụng, mặc dầu những vùng miền Nam như là Long An, Kiên Giang này nọ đó thì có vẻ thư giãn hơn. Họ dùng cái chỉ thị 15 có nghĩa là sao? Là miễn là không hợp nhau trên 20 người thì nó thư giãn hơn. Thành ra tình trạng của Việt Nam rất là cấp bách và lây lan rất là nhiều. Con số đây mình chưa chắc là con số đúng, chính xác, nhưng mà đó là con số chính thức được đưa ra, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư vừa mới nói là ở Việt Nam cái mức độ, cái tỷ lệ mà được chích ngừa đó là thấp nhất, không biết thấp nhất thế giới nhưng thấp thấp nhất trong vùng Đông Nam Á. Nhưng mà có cái điều buồn cười là ở Việt Nam bây giờ cũng vì cái chỉ thị 16 mà giáo sư có nhắc đến đó, là phải yêu cầu về giấy xét nghiệm rồi giấy chứng nhận tiêm chủng mỗi khi đi đâu. Thì cái điều này nó làm cho cái hệ thống giao thông bị ngưng trệ rồi không hoạt động. Nhất là những xe tải đường dài mà chuyên chở hàng hóa, thì cái chuyện này nó sẽ gây đi những nguy cơ gì về nguyên vật liệu sản xuất cũng như xuất nhập khẩu, thưa giáo sư?
Vâng, cái hệ thống chuyên chở và gọi là giao thông vận tải để đưa hàng hóa đó, nó như là dòng máu lưu trữ trong thân thể người. Mặc dù kinh tế bị yếu đi, những cái trung tâm, mình hãy so sánh nền kinh tế, tôi hãy so sánh nền kinh tế với lại thân thể con người, nó cũng có những cái điểm tương tự. Những cái trung tâm gọi là công nghệ hay là những trung tâm kinh tế sản xuất á, thì Việt Nam, mình nên nhớ rằng Việt Nam là một nền kinh tế trên 44% vẫn đều tùy thuộc vào nông nghiệp, nông lâm xuất, 30-mấy% vào kỹ nghệ và 30-mấy% nữa là dịch vụ, là những cái kỹ nghệ mà bị ảnh hưởng nhiều nhất COVID, và ngay cả công nghệ cũng vậy. Nhưng nông lâm xuất thì đỡ hơn, là tại vì ở vùng thôn quê nhiều, thì một số người họ trở về thôn quê. Thì những cái vùng đó, vấn đề là trong cái nạn COVID mà vì chỉ thị 16 mà đóng băng như vậy đó, thì những cơ quan mà chuyển giao hàng hóa, thực phẩm đi đến từng người dân đó và chưa được thông qua. Và những cái hải cảng, nhất là ở Tân Cảng, ở Nhà Bè, ở những cái hải cảng mà lớn nhất của Việt Nam lại đang bị ế động. Bao nhiêu tàu bè đang nằm ở ngoài để đưa hàng hóa vào mà vô không được. Thành ra hiện tại cái tổ chức về hệ thống chuyên chở từ hải cảng vô tới xe tải trong quốc gia đang rất là hỗn loạn. Nó không có một cái tuần hoàn. Và tôi nghĩ đây là cái điểm chính mà chính phủ Việt Nam cần phải làm, đó là vì đường xá rất là chật chội, rất là kẹt xe, hệ thống quả xa từ Bắc đến Nam vẫn còn dùng cái đường rầy xe lửa của thời Bắc thuộc, của phải kêu thời Pháp thuộc, thành ra nó rất là tệ lậu. Trong khi đó thì hải cảng ứ động và phân phát hàng hóa, tôi nghĩ rằng cái điều này là quan trọng nhất. Để phân phối thực phẩm, và chính phủ Việt Nam cần phải có trách nhiệm để mà lo cho người dân. Khi bảo người ta ở nhà thì phải cho người ta cơm ăn, nước uống thì người ta mới ở nhà được. Còn nếu không, đâu có thể ai ở nhà nhìn vợ con đói khổ, thành ra họ sẽ vi phạm luật thôi, thì nó sẽ lây lan tiếp tục. Đó là cái giai đoạn mà Việt Nam đang cần trong vòng vài tuần tới, để bao nhiêu triệu liều thuốc đang trên đường đến Việt Nam. Có thể Việt Nam cần phải áp dụng một cái phương pháp mà bên Hoa Kỳ họ định áp dụng mà rốt cuộc không áp dụng, là vì cái sức chế tạo chúng mình rất là nhanh chóng, rất là vũ bão với cái hệ thống kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Là có một thời gian ông tổng giám đốc về Dr. Fauci đó, ông tuyên bố rằng nếu mà thuốc chống ngừa mà không ra kịp đó, thì nên chỉ chích một người thôi, nhưng mà chích cho tất cả. Những người nào muốn chích cho chích, rồi từ rồi sau đó mình mới lo tới mũi thứ nhì. Và tại như vậy đó thì cái sự lây lan nó chậm lại. Nhưng mà hiện tại thì từ 3% mà bây giờ ngày hôm nay lên được 12% chủng ngừa thì nó khả quan. Tôi chỉ hy vọng là trong vài tuần tới nó lên được 20% và ra khỏi vấn nạn là bắt đầu 35-40%, và dĩ nhiên là phải đến 70% thì nó trọn vẹn thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trước khi mà mình rời làn sóng ngày hôm nay thì xin cho phép Quốc Duy được hỏi giáo sư một câu hỏi rất là nhanh thôi, là có những cái hãng nước ngoài như là Nhật chẳng hạn, rồi họ bắt đầu dần dần rút ra khỏi Việt Nam và họ về nước, thì có điều này thì báo hiệu điều gì thưa giáo sư? Thì họ có chiều hướng là hàng ngoại quốc giảm đầu tư tại Việt Nam hay không thưa giáo sư?
Vâng. Chắc chắn đây là một cái điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc họ rất là mừng, vì họ thấy chiều hướng những cái kỹ nghệ của họ đi vào Việt Nam, và họ thấy Việt Nam bị COVID như vậy chứ không phải là một quốc gia vàng son mà gọi tránh khỏi COVID. Tất cả kỹ nghệ, tất cả đầu tư ngoại quốc đều dùng Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là nhiều. Đó là cái điều mà đặt câu hỏi rằng biên giới được giới hạn bao nhiêu để kiềm chế cái sự lây lan vô tình cố hay là cố ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc để hại kinh tế Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái sự ra đi một phần nhân viên của quốc gia Nhật ra khỏi Việt Nam chỉ là tạm thời thôi. Khi mà kiềm chế lại họ sẽ trở lại, vì Việt Nam vẫn là cái chỗ mà họ muốn đầu tư. Khi mà tất cả mọi người đều đầu tư vào một cái cơ quan hay một nơi chốn nào đó, cái số vốn đầu tư nó rất là to. Không phải muốn đi là đi hay là muốn đến là đến. Đầu tư nhiều khi đến cả trăm triệu hay là cả tỷ đô la là thành ra một cái hãng chế tạo mà thiếu nhân viên mà bị ô nhiễm thì tất nhiên là họ phải tạm thời rút ra để bảo vệ. Nhưng mà Việt Nam trong giai đoạn này là dĩ nhiên là cần phải tiếp tục thương lượng với những, vì đó là một quốc gia xuất cảng nhiều, thì phải là tiếp tục thương lượng với những người khách hàng của mình là mua hàng hóa của những quốc gia khác để thay thế hay là gọi là tạm thời gián đoạn cái chuỗi cung và sau này sẽ tiếp tục trở lại. Đây chỉ là cái gọi là triệu chứng tạm thời, nhưng mà chung quy vẫn là phải chích ngừa và chuẩn ngừa cho đến mức trong giai đoạn thì siết chặt của chỉ thị 16 đó, tôi nghĩ rằng cần phải siết chặt cả toàn quốc mà bây giờ gần như toàn quốc rồi. Đó là điều thúc đắng mà phải uống ngắn nhanh và thật là can đảm thì mới là chặn đứng. Và như trong danh từ của quân đội đó là trong lúc mà bị bao vây bởi địch quân đó thì chúng ta phải có cái khả năng để mà có viện quân. Viện quân là chích ngừa và của những quốc gia khác. Và hiện tại tôi rất là lạc quan cái chương trình chế tạo thuốc vaccine ở tại Việt Nam. Do sự xác gọi là cộng tác của công ty Vingroup và một công ty Hoa Kỳ thôi.
Cảm ơn giáo sư, chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Và cũng nhân ngày lễ Vu Lan thì xin được chúc tất cả quý thính giả và quý thân phụ mẫu, nếu mà còn hiện tiền thì thân tâm được an lạc, và những người quá vãng thì sớm được siêu sinh tịnh độ. Và chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới. Xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, quý quá, xin kính chào.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Quỳnh Lan và cũng cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và sau một vài phần quảng cáo thương mại, Quốc Duy và Nguyên Hoàng sẽ quay trở lại với những chương trình khác của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.